Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thầy, các sư cô và các sinh viên, bài kinh chúng ta sẽ đọc trong tối hôm nay đó là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, thuộc về kinh Trung Bộ số 2. Nguyên tác Pali là Sabba Sava. Sabba là tất cả, Sava đó là lậu hoặc. Lậu hoặc đấy thì được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là các phiền não khổ đau, bao gồm nguyên nhân và hệ quả của phiền não khổ đau. Nghĩa thứ hai đó là nó còn rơi rớt và dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi. Thì cả hai nghĩa này đó đều là đối tượng mà những người đi theo con đường tuệ giác của Đức Phật đó cần phải nhận diện và vượt qua. Đây là một trong những bài kinh đơn giản nhất nhưng được xem là hay nhất trong kinh Tạng Pali về phương diện tu tập. Tức là bên cạnh bài kinh Chuyển Pháp Luân nói về cách vượt qua khổ đau qua 74 bước, thì kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á giúp cho chúng ta nhận diện được 7 phương diện khổ đau để vượt qua. Thì đẩy bài kinh này, Đức Phật khẳng định á có những nỗi khổ niềm đau phải được giải quyết tận gốc rễ của nó bằng các phương pháp hoặc là tuệ tri, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt và tu tập. Có nghĩa là không phải khổ đau nào cũng được giải quyết bằng một phương pháp giống nhau. Như vậy bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc có thể được xem là kinh bổ sung vào bài kinh Tứ Thánh Đế, vốn được xem là phương pháp luận quan trọng nhất của Đức Phật. Và ở bài kinh này đó, chúng ta nhận ra được tính thực tiễn của việc nhận diện khổ đau rồi áp dụng đúng phương pháp thì kết quả mới có mặt được. Về lậu hoặc á, Asava chia làm 4 loại chính. Thứ nhất là Kamasava, thường được dịch trong Hán Việt là dục lậu. Thì cái chữ dục ở đây đó ở trong tiếng Bali là Kama, nó không phải là hành động nhé, không phải là ước muốn, mà là tình yêu và tính dục. Ở phạm vi rộng hơn á, nó là khoái lạc giác quan, tức là các nhu cầu tiêu thụ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì ai vướng vào các loại thực phẩm này đó thì hệ quả tất yếu là tiếp tục bị tái sinh. Thứ hai đó là pha vá, sa vá. Thì pha vá có nghĩa là hữu hoặc là hiện hữu. tức là các dục lậu dẫn đến tình trạng tái hiện hữu, tức là tiếp tục tái sinh ở kiếp sau. Và nó là hệ quả tất yếu của dục lậu. Tức là bất cứ ai sống đời sống tại gia, trải nghiệm các khối lạc giác quan, tình yêu, tính dục, thì người đó không thể kết thúc tái sinh. Thứ ba đó là avijja sava, thường được dịch tức là vô minh lậu. Nói cái khác là thiếu trí tuệ đó dẫn đến khổ đau, tạo ra sinh tử, tiếp tục có mặt trong tiến trình tái sinh. Và thứ tư là Dittha Sava, tức là kiến lậu. Kiến đây đó gọi đủ là tà kiến, gọi tắt đó là kiến, tức là các phiền não liên hệ đến nhận thức sai, đánh giá sai, hiểu biết sai về luật nhân quả, luật đạo đức, luật tái sinh, luật chuyển nghiệp. Thì thực ra đó, kiến lậu là con đẻ của vô minh lậu. Cho nên hai thứ này đó nhập vô là một thôi. Thì trong cái vô minh đó đã bao gồm là tà kiến rồi. Cho nên phần lớn các bài kinh đó người ta đề cập đến là ba loại dục lậu thôi. Đó là phiền não do khoái lạc giác quan, phiền não do tái hiện hữu, phiền não do vô minh. Thì khi có vô minh thì tự động kéo theo sau đó là nhận thức sai dưới các hình thức khác nhau. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào 7 phương pháp cụ thể. Thứ nhất là dứt trừ khổ đau bằng chánh tri kiến. Thì trong bài kinh này Đức Phật nói đó, những người phàm do không nhận thức rõ được nên đã có tác ý về các đối tượng mà lẽ ra là không nên khởi tâm. Còn trường hợp đó, đáng khởi tâm đó, thì lại không quan tâm, không bận tâm. Thì từ đó nó dẫn đến kết quả là gì? Các loại dục lậu này nè chưa có mặt thì lần lượt có mặt, có mặt rồi đó thì nó tăng trưởng. Thì chúng ta nên làm quen cái khái niệm yodiso manasikaram đó. Và Thượng Minh Châu dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là như lý tác ý, tức là nhận thức như thật. Chỉ dư lý đây là phù hợp với chân lý đó, phù hợp với hiện thực. Tác ý là khởi tâm, là nhận thức. Thì phần lớn đó, những cái khổ đau do hiểu lầm là do chúng ta hoặc thiếu thông tin, hoặc nhận thức sai, hoặc suy luận sai, hoặc cố tình hiểu sai. Thì đây Đức Phật nêu ra cái nhận thức không phù hợp, nó bao gồm là về quá khứ, về tương lai, thì nó đều liên hệ đến ba phương diện là tôi có mặt hay không, tức là tạo ra cái sự quan trọng hóa chính mình, rồi đưa người khác lên bàn cân. Yeah. Thứ hai đó, nếu có mặt đó, thì cách thức có mặt như thế nào. Nên là nói đến cái vai trò. Và thứ ba đó là có mặt với hình vóc nào, tức là thể diện. Chị phụ nữ thì khi đi ra đường là luôn luôn chỉnh chu. Các văn nghệ sĩ đi đâu người ta phải trang sức phẩm. Còn nếu như mà chưa có trang sức phẩm là người ta không đi. Ta không để mặt mộc, hiếm khi để mặt mộc lắm. Vì vậy khi mà mình đánh giá về những vấn đề liên hệ đến tôi và thế giới ở thì tương lai, thì lúc đó đó chúng ta thường là nêu ra ba phương diện đó. Và ba phương diện này nó liên hệ đến tôi, tức là chủ thể, thế giới đó tức là khách thể hoặc là đối tượng. Và hậu quả của nhận thức sai đó thì theo Đức Phật đó, trong kinh này nó gồm có đến 6 đà kiến xuất hiện. Thứ nhất đó, chấp rằng đó, mình là có tự ngã vĩnh hằng, đó là thường kiến. Thứ hai đó là cho rằng là không còn tự ngã nữa, tức là sau khi chết là kết thúc, tâm thức không còn, đó là đoạn kiến. Thứ ba đó là do tự mình tưởng tri là mình có tự ngã, đó là chấp thường kiến do lấy mình làm hình quy chiếu. Thứ tư là do tự mình tưởng tri là không có tự ngã, đó là chấp đoạn kiến do lấy mình làm hình quy chiếu. Thứ năm là không do tự mình tưởng tri rằng đó, mình có tự ngã, đó là chấp thường kiến do người khác. Và thứ sáu đó chấp phần là tự ngã mình đó có các hoạt động như là nói năng, cảm giác, hưởng thọ các nghiệp ác, nghiệp thiện, chỗ này chỗ kia. Nghĩa là chấp thường kiến đánh đồng tự ngã với kiến văn giác tri. Thì về cái khổ đau đầu tiên này nó thuộc về nhận thức luận. Và ai bị kẹt vào nhận thức luận này đó thì rơi vào hoặc là tôn giáo hoặc là triết học ngoài Phật giáo. Điều không dẫn đến cái nhìn có trí tuệ. Và kết quả là đó rơi vào cái mà Đức Phật gọi là tà kiến, tức là Mitcha Ditthi, tức là nhận thức sai. Thì cái phần nhận thức sai này đó trên cơ bản là gì? Sai về tính tương duyên. Tức là thay vì nó có cái tương quan thì chúng ta cho rằng đó nó độc lập. Thay vì đó nó có tính tương tác thì chúng ta cho rằng đó nó là ngẫu nhiên. Thì từ đó bất cứ quan điểm nào ngược lại với những quan điểm này đó thì chúng ta cho rằng nó là không đúng. Mọi tranh chấp có thể phát sinh. Thì trong kinh Đức Phật nêu ra đó, nó có nhiều cái hệ quả xấu phát sinh từ việc nhận thức sai, như là rừng rậm của tà kiến, rồi sự quan du của tà kiến, rồi hí lục của tà kiến, tranh chấp vô tà kiến, rồi trói buộc vô tà kiến. Và hệ quả là không thể làm cho con người thoát khỏi khổ đau. Thì như vậy thì trong trường hợp này đó, thì Đức Phật khuyên á, để giải quyết cái khổ đau á, thì chúng ta phải nắm được cái tuệ tri gồm có 4 bước: thừa nhận đây là khổ đau, rồi truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn và thực tập con đường, gồm có 8 yếu tố, đó là bát chánh đạo. Như vậy trong 7 phương pháp dứt khổ đau đó thì Đức Phật đặc biệt quan tâm đối với trí tuệ. Với trí tuệ thì chúng ta vượt qua được tà kiến. Và đây là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Bây giờ trong bát chánh đạo chúng ta thấy là tầm nhìn chân chính, tư duy chính nó vẫn là thuộc về trí tuệ. Nhưng mà rất tiếc là khi phiên dịch ra tiếng Hán đó, thì các tổ Trung Quốc đó, đã cố tình đưa giới lên vai trò đứng đầu, giới, định, tuệ. Chứ còn cái công thức Đức Phật đặt ra đó là tuệ, giới và định. Vì có rất nhiều người có đạo đức nhưng mà họ vẫn bị khổ đau. Còn người có trí tuệ thì không có khổ đau. Hãy có trí tuệ thì người đó bắt buộc đã bao gồm có đạo đức rồi. Nhưng mà người có đạo đức thì chưa chắc đã có trí tuệ. Điều hai, dứt khổ đau bằng sự phòng hộ. Thì nội dung của phòng hộ đây đó là sáu giác quan. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Đừng để cho chúng ta trở thành kẻ nô lệ bị các giác quan này sai khiến, giống như là con lạc đật nó bị giật dây. Cái chữ giác quan trong tiếng Sanskrit và Bali đó Indraya nó rất là hay quý vị. Ở đây chúng ta thấy là gì, nó có cái từ Indra là một trong những vị thần quan trọng của Ấn Độ giáo. Thì hôm nay giống như là thần sấm sét. Do vậy thì khi mà gắn cái giác quan vào cái từ Indra, thần, thì những nhà ngôn ngữ học của Ấn Độ có dụng ý đó là việc đánh mất hay là việc không làm chủ được cái quan đó, thì chúng ta cũng giống như là bị chi phối bởi cái vị thần sấm sét đó, cho mình thất đi bát đạo. Và trong chữ Hán đó nó có một cái từ thánh, thì cái này là phần lớn tăng ni người ta đều biết hết rồi. Nó gồm có ba bộ ha. Phía trên ở bên tay trái là nhĩ, tức là cái lỗ tai. Bên phải đó, chữ khẩu đó là cái miệng. Bên dưới là chữ vương, tức là người làm chủ. Thì phần trước tự này cho chúng ta một nhận thức là bất cứ ai làm chủ được lỗ tai, tức là không phiền não bởi thị phi. Làm chủ cái miệng, tức là không tiêu thụ những độc tố, và không nói những lời thiếu sự thật, văn tục, gây chia rẽ và những cái chuyện tào lao, thì người đó được xem là thánh nhân. Thế là thánh nhân là người làm chủ được lỗ tai và cái miệng, và đủ đó là các giác quan. Từ này là khá độc đáo. Còn đang khi cái từ Indra, tức là căn, tức là giác quan á, thì lại nó gắn liền với lại ông thần. Đó. Nên là hai cái thuật ngữ này nó rất là hay. Và ở đây Đức Phật dạy là gì? Khi làm chủ được các giác quan là chúng ta đã giải quyết được rất nhiều các phiền não và khổ đau. Quyển khóa hư lục á, ở đây có bao nhiêu vị đã đọc rồi? Có ai đã đọc rồi chưa? Có một người duy nhất hả? Được hai người. Có ai đã đọc cái nghi thức sám hối sáu giác quan bản dịch của Hòa Thượng Thanh Từ chưa? Có được một số người. Đó là cái phần cốt lõi của khóa hư lục. Ai là tác giả của khóa hư lục? Ai? Vua Trần Thái Tông. Biết lý do tại sao mà vua Trần Thái Tông làm cái nghi thức sám hối sáu giới quan không? Nó là cái câu chuyện đau lòng. Ông bị ép, những người cụ thể là Trần Thủ Độ, tức là lấy chị của mình. Sau đó ông giác ngộ chân lý Phật đó, thì ông đã biên soạn ra cái nghi thức sám hối sáu giới quan rất là có chiều sâu về Phật học. Tức là các cái gốc khổ là do vì chúng ta thiếu làm chủ giác quan mà. Nếu so sánh cái nghi thức sám hối sáu giác quan của vua Trần Thái Tông với sám hối hồng danh của Trung Quốc đó, là nghi thức của chúng ta sâu sắc hơn gấp nhiều lần. Và nếu so với các cái bộ sám pháp khác như là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, thì sám hối các giác quan nó gọn hơn và đi vào trọng tâm hơn. Còn các nghi thức kia đó là nó đấu tố với nỗi khổ niềm đau nhiều quá, nó làm cho ta bị ám ảnh. Ta đọc cái nghi thức đó xong rồi là như là không muốn làm gì nữa hết, vì nhìn nó đâu có thấy tội. Giống như là pastor đó, nhìn nó đâu cũng thấy vi trùng ở trong không khí vậy. Đó là ám ảnh. Do đó đó, chúng ta không nên lạm dụng các nghi thức sám pháp, vì đọc nhiều á là chúng ta không làm gì được á. Là nửa tháng tụng một lần nó là vừa đủ. Còn Đức Phật thì hầu như không có dạy về văn học sám pháp. Đó là sản phẩm riêng của Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta ảnh hưởng theo. Còn mỗi nửa tháng á, trong lễ Upasatha đó, lễ Bồ Tát, chúng ta đọc giới để đánh giá rằng là có nghe, có thấy, có nghi về bản thân mình hoặc người khác phạm giới để mình khắc phục, hướng thiện. Chứ còn không có nhấn mạnh đến những cái nghi thức là quá mô tả chi tiết về cái nỗi khổ, niềm đau và nguyên nhân. Như vậy ở đây đó, khi mà mình làm chủ được các giác quan đó, là cái khổ đau nó không có mặt. Thì cái nguyên tắc đó, làm chủ cái giác quan này trong kinh Trung Bộ nói riêng và nhiều bài kinh Pali nói chung đó, Đức Phật dạy thế này là không nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Cái câu này quý vị chắc là thuộc hết phải không? Tướng chung á nó là đặc điểm giới tính. Ví dụ như người nam á thì vai u thịt bắp, người nữ á thì yếu điệu thước tha. Giới tính thứ ba đó thì nó có giới tính thứ ba nam, giới tính thứ ba nữ. Thì trong giới tính thứ ba nó cũng chia làm hai, người đóng vai nữ, người đóng vai nam. Thì cái đặc điểm giới tính đó là khi nhìn vào là chúng ta biết. Còn nắm giữ tướng riêng đó thì dễ bị chấp nhiều hơn. Đó là những cái đặc điểm trên cơ thể của một người mà người khác không có. Ví dụ như là cái kiểu tóc, rồi làn da trắng, vàng, nâu, đen, rồi hai con mắt, chân mày, sống mũi, cao, thấp, mũi hển, mũi to, mũi thẳng là mũi cong, rồi miệng á mình có duyên hay là cái miệng không dễ thương, răng là răng khểnh hay là răng bình thường, rồi cái má có đủng đưa đồng tiền hay không, rồi dáng đi, điệu bộ, giọng nói, cách thức ăn mặc, cái động tác tay chân biểu đạt đều là những tướng riêng. Và thường người ta bị chấp vào tướng riêng là nhiều, cho nên Đức Phật có dạy là khi tiếp xúc với người khác giới phái chỉ đơn thuần là công việc à. Và lúc tiếp xúc vì công việc đó thì chỉ đánh giá đơn thuần là một con người chứ không phải là con người giới tính, để chúng ta không chắc. Thì đồng thời Đức Phật dạy thêm đó, là quán tình thân lớn hơn 20 thì xem như là cha mẹ, lớn 40 thì xem như ông bà, nhỏ hơn 20 thì xem như con, nhỏ 40 thì gọi như là cháu chích, nhỏ hơn vài tuổi xem như là em út, lớn vài tuổi xem như là anh chị. Thì bằng cái nhận thức này đó, khi mà cái ý niệm giới tính nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta bị thuốc giới tính với người khác giới phái hoặc là cùng giới phái, thì các cái nhận thức chánh niệm đó, đó nó giúp cho chúng ta dừng lại và không có tiến xa hơn. Do đó gọi là phòng hộ. Điều ba, dứt khổ đau bằng chánh niệm trong tiêu thụ. Thì bốn phương diện tiêu thụ được Đức Phật nêu ra như là những nhu yếu phẩm giản đơn tối thiểu, gồm có y phục, thức ăn, sàn tọa và thuốc thang. Còn trong kinh này đó thì thế cái thuốc thang thành là nhà cửa, thì áp dụng chung cho những người tại gia. Thì mục đích đó của việc tiêu thụ những thứ này đó là để chúng ta đừng sa đà vào trong sự nhiễm đắm. Những người như thế được gọi là những người đang sống với cái chủ nghĩa tiêu thụ. Mà cái tiêu thụ của thế giới này đó, đối với người tại gia là gì? Tiêu thụ vật dục. Tức là vật đây tức là vật chất á, các hình thái, màu sắc. Dục đây tức là khoái lạc giác quan. Cái chi phối của người rất là ghê gớm. Và Đức Phật nói trong kinh này nó rất là rõ, đối với việc sử dụng y phục, mục đích là gì? Để cơ thể khỏi bị lõa lồ, ngăn sự lạnh, chống sự nóng, ruồi muỗi, các cái loại bò sát, tức là những cái loại côn trùng nó xuất hiện trong mùa mưa, như là cào cào, châu chấu. Nếu mà đi ở Ấn Độ nha, tháng có sương nhiều đó, đó là tháng 10, tháng 11. Là mỗi buổi sáng á, quý vị chỉ cần đặt chân xuống đi ngang những cái cánh đồng thôi, nó hàng vạn, có nơi là hàng triệu con châu chấu vào cả. Bây giờ châu chấu á, nó nhảy nhúc hết rồi, bắn lên từ ở dưới cỏ mà đi ngang chỗ nào nó bắn lên đầy ở chỗ đó. Đó là lý do Đức Phật khuyên là gì? Cái bộ an cư là không có đi, bởi vì cái rủi ro dẫm đạp những cái loại này nó nhiều lắm, chúng ta không tránh được. Còn đối với thực phẩm á, thì không phải để thỏa mãn khẩu vị, mục đích là để có sức khỏe hành đạo chứ không phải là hưởng thụ. Còn đối với sàn tọa đấy, thì mục đích á, để độc cư. Còn thời Đức Phật và dân quán Ấn Độ á, thì Đức Phật sử dụng là giường dây thôi. Giường dây đó nó có cái cấu tạo như thế này, nên là coi cái giường đó, đây là cái giường đấy nha. Cái chiều dài của nó là cũng khoảng chừng 2 mét, rồi bề ngang của nó là khoảng chừng 1 mét. Và toàn bộ đây đó nó là cái cấu trúc của các hình thoi bằng dây đan nhau. Đan nhau thôi. Thì người Ấn Độ cho đến thời hiện đại này ở vùng nông thôn vẫn sử dụng giường dây, vì nó mát lắm. Trưa hè nóng nực mình nằm trên giường dây này là khỏi quạt máy, vì cái lưng mình nó tiếp xúc với mấy sợi dây thôi, rồi dưới là nó trống trơn mà. Nó giống như cái võng, võng bằng mắt lưới, chứ về võng bằng vải, vải dù thì nó ngọt, nó khó thoát hơi. Còn cái võng mà võng ngày xưa đó là bằng mắt lưới, nó trống trơn. Cái giường dây nó cũng hệt vậy nè. Nên là cách sống rất là giản đơn. Và mỗi thứ nó gọi là cái đơn là bởi vì nó chỉ cho phép một người được nằm trên đó thôi. Tại vì Đức Phật cũng phòng hờ, ví dụ như hai người nam mà có một người bị BD, hai người nữ có một người bị ô môi, thì nằm chung với nhau là vỡ trận nè. Cho nên mỗi cái giường chỉ có một người thôi. Dược phẩm là để ngăn ngừa các cái loại bệnh, giúp chúng ta thoát khổ thôi, nên là sử dụng có giới hạn. Thì đại khái đó là đối với bốn vật dụng đó, ha, thì chúng ta tiêu thụ tối thiểu chứ đừng nên tối đa. À, Đức Phật có chủ trương là tam thường bất túc, cái này chắc ai cũng nhớ rồi ha. À, bất túc, bất túc nghĩa là không được đầy đủ, nghĩa là mình sử dụng á tối đa là 90% thôi, ít hơn càng tốt. À, thậm chí là 60% là tốt so với nhu cầu ngoài đề, thậm chí là 40% cũng được. Thì có một cái điều có thể là các thầy các sư cô ít để ý, tại sao người ở tù lại sống dài là khi họ ăn không có gì? Người nào ở tù 10 năm 20 năm khi sống thọ thêm 10 năm so với ông bà tổ tiên của họ, tại vì trong đó không có gì ăn, ăn rất là đơn giản, họ không có cơ hội vận chuyển nhiều, à, thể dục thể thao đâu có cơ hội, mất cái quyền tự do mà, nhưng mà ăn rất ít, vì có muốn ăn nhiều cũng không có chỗ, không có cái gì để ăn nhiều được. Thì nhờ cái cách sống đó dẫn đến tình trạng gì, không bị lão quá sớm. Còn nếu như chúng ta ăn mỗi ngày cao lương mỹ vị đó, là cái cơ thể này nó nạp vào quá nhiều các cái chất bổ mà gan và thận chúng ta nó không lọc hết nổi, thì cái đó nó sẽ tồn động và tạo thành bệnh. Nên tại sao những ông già bà già ở những cái tỉnh thành là nghèo rất mồng tơi để sống thọ, ở Hà Tĩnh đó là một trong những cái tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Tôi nhận chùa Tượng Sơn năm 2013 với vai trò là trụ trì. Tôi có 3 tháng ở đó để thành lập đạo tràng lúc mà mới nhận. Thì ở cái xã của chùa Tượng Sơn, quý vị biết là có đến mấy chục cụ, trên 80 rồi đến 90 mấy, mà cụ nào cụ nấy khỏe re, không cần đeo kính, không cần chống gậy, tự ăn tự uống sinh hoạt nói rỗng rỗng thôi chứ không phải như mình đâu. Mà cái khí hậu đó nó khắc nghiệt lắm, đời sống rất là giản đơn, nhà người nào cũng nghèo hết, nhưng mà sống rất là thọ. Cho nên đừng có nghĩ ăn nhiều mà là tốt không. Mấy người giàu ăn ngày có 2 cử, có người ăn có 1 cử. Người nghèo phấn đấu ăn 3 cử, tức là giải quyết cơm áo gạo tiền. Còn người giàu ta giải quyết cái gì? Giá trị thẩm mỹ. Họ dư có ăn đây ăn rồi, họ phải kiêng ăn để cho giữ dáng đẹp, và cái đó nó cũng làm cho ít bị lão hóa. Điều 5, dứt trừ khổ đau bằng kham nhẫn. Khasti. Điều 4. Thì cái kham nhẫn ở đây đó thường được dịch đó là nhẫn nhục. Nha. Là hoàn toàn sai. Còn nếu mà mình nói nôm na đó là chỉ trúng được một phần nội dung của nó thôi. Đang khi đó cái khái niệm Khasti được Đức Phật đề cập đó, nó gồm có nhiều nội dung, mà một trong những nội dung đó là lề thị phi và nhục mạ thôi. Chứ mình dịch đó, cái chữ Khasti này là nhẫn nhục là không phù hợp, là dễ bị ngộ nhận. Thì từ thập niên 30 cho đến thập niên 90 của thế kỷ 20 đó, một số nhà triết học Bắc Lenin nói rằng đó, hai học thuyết trong đạo Phật dẫn đến cái tình trạng mà những nước bị thuộc địa đó kéo dài tình trạng thuộc địa là do học thuyết nhẫn và học thuyết bất sát. Bất sát có nghĩa là không giết, mà không giết có nghĩa là mình phải chấp nhận kẻ ngoại xâm nó vô nó giết mình chứ mình không giết lại. Đạo Phật đâu có dạy thế. Đạo Phật kêu gọi hòa bình qua cái bất sát. Đang khi giặc á, xâm lăng tạo tội ác và rất nhiều người trở thành nạn nhân, thì việc chúng ta tham gia cuộc chiến để bảo vệ hòa bình á, thì nghiệp riêng mình phải gánh vác. Nhưng mà nghiệp chung á, là cái phước hòa bình và ngăn cản cái tình trạng sát hại của kẻ thù á, nó lớn hơn nhiều lần so với cái động tác chúng ta giết. Trên bù trừ nhân quả đó, thì người làm cái công việc bảo vệ biên cương bờ cõi vẫn tốt hơn là đứng để cho người ta xâm lấn quê hương. Còn Đức Phật đâu có dạy nhẫn nhục đâu. Đức Phật dạy kham nhẫn, tức là kiên trì, nhẫn nại, nói chung là kiên trì nhẫn nại. Thì trong kinh này đó, thì chúng ta có thể nắm thứ nhất là những tình huống, đó là những tình huống bất khả kháng. Về thái độ á, là chúng ta phải đối diện chứ không có đào tạo. Còn về hiệu quả đó, nó làm cho mình đó là có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, thái độ chịu đựng và không bao giờ rơi vào tình trạng bỏ cuộc nữa chừng. Nó làm cho mình nó tăng thêm sức mạnh. Thì nội dung kham nhẫn được Đức Phật đưa ra nhất á, đó là khí hậu thời tiết, bao gồm lạnh nóng theo mùa. Thì ở Ấn Độ miền Bắc Ấn, nơi Đức Phật hành đạo đó, mùa hè đó có thể lên đến 43 độ C, mùa đông thì nó khoảng 3 độ C. Mùa đông thì không lạnh như là phương Tây, mùa hè thì cũng không bằng được Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà 42-43 độ phải nói là rất oi bức, nước rất là khan hiếm. Kham nhẫn được cái sự nóng lạnh để cho tâm mình vẫn tự tại, thân bị dao động đó, là một điều khó. Thứ hai là kham nhẫn đối với thực phẩm, tức là trong trường hợp nó không có an ninh lương thực, rồi thiếu thức ăn, thiếu thức uống, dẫn đến sự đói, sự khát, thì chúng ta nó cũng phải giữ cái nhân cách của mình. Về phương diện này thì người Nhật là số 1. Mấy cái trận động đất là thiên tai đó, người Nhật đó, họ đứng sắp hàng cây số để chờ đến phiên mình. Và nếu mà thấy ở sau mình là một người lớn tuổi hơn thì cái người đứng trước đó sẽ vượt, nhất là cụ già hoặc là trẻ em. Không có tình trạng hôi của thì người Nhật đó, mà kỹ nhất là ăn cắp. Không có gì kỳ bằng đó là sợ ăn cắp. Cho nên lần đầu tiên tôi đi Nhật Bản cách đây cả chục năm, sau khi thuyết giảng xong thì các Phật tử dẫn mình đi tham quan. Thì có những cái khu mà chợ lẻ đó, bán nhỏ nhỏ thôi, thì không thấy có người bán, có quầy hàng, có thực phẩm, có cái căn, thì có cái thùng đựng tiền khóa lại. Người ta phải tự giác thôi. Ví dụ mình muốn mua một ký sao, người ta ghi giá ký đó là ví dụ như là 10 đô, thì quý vị đến đó, tự cân lên đúng một ký, rồi mình tự bỏ vô bọc ni lông, rồi lấy tiền 10 đô mình bỏ vô thùng đó rồi mình đi, không ai ăn gian. Cái đó mà nếu gặp ở Việt Nam á là hút sạch hết, từ rau quả củ cho đến tiền bạc, mà mình nói xấu Việt Nam. Dân Việt Nam mà dân sinh viên đi qua bệnh ăn cắp dữ lắm, đến độ mà đài truyền hình của Nhật người ta phải lên tiếng. Bây giờ rồi nói đến ăn cắp á, thì cách đây 4 năm trở về trước á, thì Trung Quốc đứng số 1 tại Nhật Bản, bây giờ Việt Nam đứng số 1 phá cái lục Trung Quốc luôn, là bởi vì phần lớn đó, dân miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh ta đi nhiều sang Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, rồi Đài Loan, nhưng mà ta lại không có đủ cái kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán, rồi được hứa hẹn bởi những cái tay đầu nậu tham tiền, họ lên cái giá dịch vụ rất là cao, phải bán đất, vay tiền ngân hàng để có được cái cơ hội đi những nước này, hy vọng là đổi đời. qua bên Nhật á, mà làm lơ tơ mơ đó là thất nghiệp, tiền thuê vật giá nó rất là cao, không có chỗ nào mất bằng Nhật. Đó, thì nếu mà không có được công việc làm á, là nó bị áp lực lớn liền, dẫn đến nhiều người chịu không nổi ăn cắp bị bắt. Thì như vậy là trong các cái hoàn cảnh như thế mà mình vẫn giữ được, kham nhẫn được, không phạm vào cái nghiệp đó, phải nói là một thách đố lớn, một phẩm chất tốt. Thứ ba là kham nhẫn ngoại duyên, như là sự xúc chạm của ruồi, muỗi, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, vân vân. Thứ tư là kham nhẫn được khổ thọ của thân, như là đau nhức, thống khổ, khốc liệt, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người, vân vân. Thì những cái trạng thái này nó làm cho chúng ta hầu như là không muốn sống. Nếu như mình không có các cái phương tiện giảm đau như hiện đại, là thuốc gây mê, thuốc gây tê, thuốc ngủ, thì rất là khó chịu. Thứ năm á, là kham nhẫn lời thị phi, tới những lời mạ lị, chửi bế, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc. Cái này đó là nội dung thứ nhân của nhẫn nhục thôi. Như vậy nếu dịch chữ khasti thành là nhẫn nhục á, thì chúng ta đã bỏ mất đi hết bốn cái nội dung phía trước rồi. Và chịu đựng tích cực nó khác với đè nén ha. Chịu đựng tích cực nó làm cho chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm, không nổi loạn, không dội dã, không phạm pháp, không bất ổn với chính mình, trở thành một cái người sâu sắc, điềm tĩnh, kiên trì để biến các ước mơ lần lượt trở thành các hiện thực. Điều năm, dứt trừ khổ đau bằng sự chánh né. Thì trong binh pháp á, nó có cái câu là tẩu vi thượng sách. Đó là trong 36 kế đó, bỏ chạy là thượng sách. Thì các tài xế đó thì họ thường đồ với nhau, lỡ mà có cán ai gần qua đề hoặc là qua đề đó, thì đầu tiên tài xế phải làm là gì? Chốt. Vì nếu người thân và làng xóm xung quanh mà ta nhìn thấy cái cảnh đó đó, ta không có kiềm chế được cảm xúc, ta có thể đánh, gây thương tổn, ăn thua đủ với tài xế đó. Cho tài xế đó trường hợp bị nhẹ thì ta phải đưa vô bệnh viện, còn nặng cái là ta phải bỏ chốt trước, và để tạo sự an toàn. Dân gian cũng có câu là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Thì voi đây là tượng trưng cho thành phần không biết điều, những người chột gậy bánh xe, phá đám, gây trở ngại, tạo việc ác. Thì bây giờ mình nhường nhịn họ, không phải là mình sợ họ, hèn yếu với họ, nhưng họ muốn cho mình mất thời giờ để đối phó những cái thứ nó không đáng, những điều nó không cần, những người không cần thì phải thế. Hoặc cái câu khác tôi nói là hay đâu mà lấy là chén kiểu đi chọi với chén dừa, mà muỗng dừa, vì giá trị của muỗng dừa nó đâu là gì đâu, đó là thứ ta vứt bỏ đi. Nhiều nơi ta người ta còn phải đi kêu gọi người khác tế chở giùm ta cho tiền đó. Còn lấy chén kiểu là chén mà có thể mua vài triệu đồng, vài chục triệu đồng, nếu là chén kiểu loại cổ mắc lắm. Về đối tượng á, thì phương pháp này nó dành cho những người có sức chịu đựng kém, dễ phiền não, nhạy cảm trước những lời nói, cách hành xử của người khác, nên chịu đựng không nổi, làm cho chúng ta đó là bớt đi áp lực, có được cái sự an toàn và có thể vượt qua được các nghịch duyên ở mức độ tương đối. Thì chính nghĩa đây Đức Phật nêu ra các đối tượng rất cụ thể. Thứ nhất á, là các loài thú dữ như là voi, ngựa, cọp, rắn, chó, sói, vân vân. Bởi vì mình tới đây đó thì mình sẽ trở thành là nạn nhân hay là máu mồi của thú, vì thú nó đâu có biết đó. Và nó không phân biệt được ai là bạn và thù, ngay cả chủ nhân nuôi nó từ nhỏ nhé. Ví dụ như mình nuôi một con cọp đi hay con sư tử, thì có một số người chỉ chẳng hạn như người Tích Lan này, khi phát hiện ra cái chuồng sư tử bị bệnh chết, chết con mẹ, chết những con nữa, chứ còn lại có một con duy nhất thôi, thì anh này anh thấy vậy đó, tội nghiệp quá, ta đem về xin phép đó, sở thú cho đem về nhà. Thì chi cái thời điểm đó là trong nhà anh có một con chó mẹ sanh ra chục chó con, thì anh thử không cho con sư tử bú sữa của con chó con, ê cô chó mẹ, bây giờ nó không còn cái gì hết, nó phải bú đó, nó sống thôi chứ sao sống, vậy mà sống được. Khi nó lớn lên đó thì cơ thể nó bự hơn chó mẹ, nó là hai cái thế giới khác biệt rồi. Còn chó mẹ lúc đầu nó cũng đẩy con sư tử con này ra, nhưng mà thấy con sư con nó cứ bú, nó bám lại nó bú hoài rồi thôi cũng cho nó luôn, không có nở lòng nào. Nhưng mà khi nó lớn rồi đó thì cái người chủ nhân này đó phải trả nó về sở thú, bởi vì đó nó có thể cắn chủ nhân, giết chết chủ nhân và tất cả các con chó đó bất cứ lúc nào, nó đâu nhận thức được. Cho nên đó có nhiều người đó mình giúp đỡ họ thì mình chỉ đón nhận lại cái quán trách của họ, hoặc là cái sự ác độc của họ thôi, mặc dù số lượng này không nhiều. Đến độ nhiều người ta sợ mà ta phải thoát lên, tức là than thở lên một cái câu cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Thực tế thì có nhiều người ta đàng hoàng cứu ơn ta thì người ta trả ơn chứ, ta nhớ ơn suốt đời. Nhưng mà cũng có một số người đó là ta làm những cái chuyện tào lao vậy nè, những người đó bị ám ảnh và thành kiến về cái hành xử xấu tiêu cực của những người xấu này. Thứ hai là tránh né các hoàn cảnh như là khúc gai, gai gốc, hố sâu, vực núi, rồi ao nước nhớp, dụng nước tù, sông biển, vân vân. Đó, những cái chỗ này chúng ta dễ bị chết, không biết bơi mà đi ra tắm biển thì dễ bị làm mồi cho cá, rồi không biết leo núi mà lại thích ra leo trèo, vân vân. Thì cái rủi ro này nó rất là cao, dẫn đến tình trạng là chết lãng xẹt. Thứ ba là tránh né nơi chốn, tức là những chú sứ không nên lai vãng, không nên ngồi, không nên nằm, vân vân, thì phải tránh, để tránh cái tình trạng bị lưu lỉ. Ví dụ như là cái khu vực bị giới nghiêm mà mình đến là không được. Còn ở Mỹ và những nước tiếng Anh nó để là no trespassing, là không được động nhập, không được xâm nhập. Và nhà Mỹ nào á, mỗi người đều có cây súng nha, là nhiều súng nữa là khác. Thì người ta đã ghi cái bản cảnh báo không được đột nhập, mà nếu quý vị đi vào người ta được quyền bắn chết, luật pháp cho phép. Thì những nơi như thế đó được xem là không nên lai vãng, muốn gì đó bấm chuông xin phép, người ta đồng ý rồi mới được đi vào, không đồng ý thì chúng ta phải tôn trọng, đó là luật. Và người xưa có dạy câu thế này: đi ngang qua ruộng dưa đừng bao giờ ngồi xuống sửa dài. Quý vị hình dung được không, lý do tại sao? Đúng rồi, vì dưa đó nó nằm dưới mặt đất, mà lỡ con kiến nó cắn cũng đừng có ngồi xuống và đi gãi ngứa. Khi mình ngồi xuống ta nhìn từ xa ta tưởng mình đang ăn cắp dưa, mà đang khi mình đâu có làm cái động tác đó, nhưng mà cái hành động vô tình đó nó được người ta suy diễn từ xa rằng là mình đang có cái dụng tâm xấu, là tước đoạt cái thành quả lao động của những người nông dân. Tu sĩ mà mình có mặt ở trong sòng bạc thì người ta nghĩ là mình đi cờ bạc, hoặc là mình đi tới những khu ăn chơi như là Las Vegas thì tự động người ta phải hiểu lầm thôi, dù mình không có dụng ý đó, nhưng mà có mặt ở đó từ đầu người ta hiểu sai. Thứ tư là tránh né người bất thiện, người xấu, người ác, người không tin nhân quả, người dẫm đạp lên lương tâm, chà đạp lên nhân phẩm, thì mình gần họ đó dễ bị ảnh hưởng những phẩm chất xấu của họ. Đó thì bằng cái sự tránh né này đó, căn bản chúng ta không bị chết vô ích, không bị liên lụy, không bị những rủi ro, không bị những đau thương, không bị những cái chuyện dở khóc dở cười. Đó là cũng là cái cách diệt khổ, cái tương đối. Thứ sáu, tức là dứt trừ khổ đau bằng sự trừ diệt. Thì ở đây Đức Phật nói rất là rõ, đối tượng cần trừ diệt đó là gì? Đó là tâm niệm hưởng thụ khoái lạc giác quan. Tôi có phần hồi là dục niệm. Dục đây phải là ước muốn vậy, mà dục là ca ba, đó là tính dục. Thì người tại gia đó gần như là sống không thể thiếu được loại thực phẩm này. Nó vừa là nguồn an ủi, nguồn hạnh phúc, nguồn hãnh diện, nguồn ám ảnh, và cũng là nỗi khổ niềm đạo. Thứ hai là sân niệm, tức là những ý tưởng, những cái suy tưởng, những tâm tưởng, những tâm tình. Sân bao gồm là muốn giết người, muốn ẩu đả, muốn mắng chửi, muốn thị phi, muốn vu cáo, muốn xuyên tạc, muốn không hợp tác, muốn nói xấu, muốn phê bình, hoặc là muốn thóa mạ, muốn xúc phạm. Thì dù nó mới khởi lên cái ý niệm thôi, chứ chưa thể hiện qua các hành động cụ thể, cũng cần phải được khép lại. Thứ ba là hại niệm, tức là sân ở mức độ nặng, tức là muốn hại người đó, giết thanh danh, rồi thương tổn thân thể, thậm chí là loại trừ sự sống, tức là ở mức độ nặng hơn. Thứ tư á, là bất thiện nào đã khởi lên đó, thì đừng để cho nó có bạn, đừng để cho nó tiếp diễn chứ. Còn bất thiện là chưa khởi lên thì đừng để cho nó xuất hiện. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ dứt được tất cả các nỗi khổ về niềm đạo. Điều thứ bảy, dứt trừ khổ đau bằng tu tập. Thì cái chữ tu tập trong tiếng Pali là Phavana. Nếu chúng ta có cái từ pha vá có nghĩa là hiện hữu, là tái sinh. Pha vá đá đó là tu tập tâm, phát triển tâm. Mà tu tập tâm, phát triển tâm ở đây là làm chủ tâm của mình, không để cho tâm bị vướng kẹt vào những cái sợi dây chói buộc như là tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, là hối quá. Tức là bảy sợi dây xiềng xích chối buộc tâm khỏi sự tự do. Thì nội dung tu tập chính được Đức Phật nêu ra trong bài kinh này đó, chủ yếu đó là bảy yếu tố giác ngộ. Bắt đầu bằng chánh niệm, tức là ý thức rõ, làm chủ được mọi vận động của chúng ta, bao gồm đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Chúng ta không bị nó trói buộc. Thứ hai đó là chạch pháp, tức là chọn lựa tích cực. Hiểu hôm nay vậy đi ha. Thì chọn lựa đó là một cái nghệ thuật, tức là mình bỏ qua hết một bên tất cả những thứ mà chúng ta thấy rằng là nó không có giá trị và không cần nữa, giữ là một cái gì đó thật sự có giá trị cho chúng ta. Thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn này gồm có bốn phương diện: điều ác đã sinh thì không để phát triển, điều ác chưa sinh đừng để xuất hiện, điều thiện đã sinh nên tăng trưởng thêm, điều trụ dư sinh nên sớm gieo trồng. Thì đó là bốn cái phương diện nó rất là cụ thể. Thứ tư là hoan hỷ, tức là mình vui bằng trạng thái thiền, trạng thái Phật sự, trạng thái hữu ích, rồi đồng hành tùy hỷ tán dương. Thứ năm là khinh an, tức là nhẹ nhàng trong tư thế đi đứng nằm ngồi. Chúng ta thể hiện được cái phẩm chất an lạc, thông dong tự tại, thảnh thơi. Thứ sáu là định tĩnh, tức là nó giống như là tảng đá hay là núi, không có bị gió dông dao động vân vân, như trường hợp là của sóng nước nó lăn tăn và nó dập dồn trên mặt biển. Cuối cùng đó là xả ly, tức là buông nỗi khổ, buông niềm đau, buông chấp nhất, buông những cái nó thuộc về thế giới phàm. Thì vậy ở đây đó là ngoài việc chúng ta tu tám yếu tố chân chính, tức là bản chánh đạo, thì Đức Phật đã giảng bài kinh này và yêu cầu chúng ta bổ sung bảy cách thức mà theo đó bất kỳ ai nỗ lực thực hiện đó đều có kết quả. Khi năm 2011 đó, thì tôi đã chọn ra 10 bài kinh tiêu biểu, trong đó có kinh Nhất Thiết Lợi Hoặc này, gọi đó là cái quyển kinh Phật cho người bắt đầu. Rồi đến năm 2013 đó thì tôi mở rộng thành 63 bài kinh, kinh Phật cho người tại gia. Rồi trong số đó tôi lại tách ra, trong đó có quyển kinh Phật căn bản dành cho những người không có nhiều thời gian, chọn được 14 bài kinh, trong đó nó có 4 bài kinh đại thừa và 10 bài kinh có nguồn gốc từ Bali. Thì những nghi thức đó nó đều có cái bài kinh Nhất Thiết Lợi Hoặc này, thì đó rất là cần thiết. Nếu tăng ni nào, sinh viên nào mà cần đến cái quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa, thì trong đó bài này nó được ghi rõ. Tổng số trang nó khoảng 250 trang. Khi mình tổ chức khóa tu thiền hoặc là khóa tu học dành cho giới trí thức, giới doanh nhân, những người làm chính trị, hoặc là những người sống bằng cái khối óc á, tức là họ bị căng thẳng nhiều, áp lực nhiều, thì việc mà đọc 20 bài kinh về phương pháp, trong đó có 5 bài kinh về thiền và 15 bài về phương pháp, có bài Nhất Thiết Lợi Hoặc này, thì đảm bảo quý vị là họ sẽ thay đổi hoàn toàn cái hiểu sai của họ về đạo Phật, về Đức Phật. Còn các phương diện tín ngưỡng đó, như tôi đã nói trong 2 thập niên qua đó, nó là những cái bị biên tập về sau này. Giá trị cốt lõi của đạo Phật đó là trí tuệ. Và đồng tín ngưỡng đó, khi đã trở thành là một công cụ trong đạo Phật thì không thể bỏ được. Ví dụ như là nghi thức cầu an cho người già, người bệnh, người hấp hối, rồi nghi thức cầu siêu cho người chết trong lúc tang lễ, bảy tuần thất, các ngày giỗ quanh năm, vì nó là những thức ăn tín ngưỡng không thể thiếu đối với người tại gia, cho nên chúng ta phải duy trì và thậm chí phải làm thật là chu đáo. Thì thông qua những cái lễ như vậy đó, nếu chúng ta làm mà không lấy tiền thì quần chúng Phật tử ta nhớ ơn, và trong lúc mà nỗi khổ niềm đau chúng ta đến họ bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm đó, thì đảm bảo về sau này đó, khi quý vị có một Phật sư nào đó họ biết được, họ sẽ đóng góp nhiều hơn. Còn khi mình quy định cái giá như là cái cộng đồng người Hoa đó, tụng kinh A Di Đà bao nhiêu tiền, tụng kinh Địa Tạng để dài, để tụng từ sáng cho đến chiều thì bao nhiêu tiền, rồi cái khóa lễ đó nếu là 4 cư sĩ thì bao nhiêu tiền, 20 cư sĩ thì bao nhiêu tiền, họ quy định hết. Và cái này nó trở thành một cái nghề để sống. Tôi ở chùa Từ Ân, tức là chùa Tàu của cộng đồng Triều Châu 2 năm, năm 87 đến năm 88. Và tôi thấm thía về cái nghề đó lắm. Vì họ làm tiền giỏi lắm. Họ bài nó các cái nghi thức tụng tụng hết giờ này qua giờ khác. Miễn cái trung tiền là họ tụng thôi. Đó là những người cư sĩ. Cho nên đó, ở bên cộng đồng người Hoa tại Việt Nam đó, người nam đi tu là rất hiếm. Mà ai đi tu á, mà học được Phật học còn hiếm nữa. Vì chủ yếu ta đi làm pháp sự đi hết. Không cần phải học gì, chỉ cần đắp y vô cái có dòng kinh thay cái là bắt đầu á, là đi quanh năm suốt tháng, đi hết đám này đám kia, mà tất cả đều quy đổi thành tiền hết. Cái mục tiêu chính của người tu là giác ngộ, giải thoát, truyền bá chân lý, giải quyết nỗi khổ niềm đau. Có một số người ta không quan tâm đến thứ đó. Cho nên đó, tín ngưỡng không phải là cốt lõi của đạo Phật. Thì chùa tôi thì các hoạt động tín ngưỡng vẫn diễn ra bình thường. Các nghi thức 29 loại khác nhau thì tôi ấn tống đầy đủ hết, trong đó cũng có những nghi thức tín ngưỡng, nhưng mà chùa không sử dụng. Vì tôi sử dụng chủ yếu là quyển kinh Phật cho người tại gia, để giúp cho các Phật tử đó hiểu sâu về đạo Phật. Hiểu sâu về đạo Phật thì họ bị lừa đảo, không có bị tiền mất tật mang. Mình làm đạo theo phong cách đó, đó mình tốn công là dẫn dắt, giải thích. Mà lúc mà rác cổ khổ mà cái họng có người nghe, nếu hữu duyên có người không nghe, nếu ta không thấy phù hợp. Còn mê tín không cần phải làm nhiều, chỉ cần hù họ một hai câu thôi rồi họ trở thành là lệ thuộc tâm lý, họ đi theo, sai sử họ cái gì, kêu họ làm gì họ cũng làm hết trơn á. Họ sợ mà làm. Đạo Phật dạy là đi tới đâu là mở trí tuệ. Đi vào dùng hình ảnh là gì? Như cầm đuốc đi vào trong bóng tối, để mọi người có mắt có thể tự mình nhìn thấy ánh sáng. Cái công việc của người tu chúng ta là ở chỗ đó. Cho nên là 7 phương pháp dự trừ khổ đau này rất là hay. Thấy nó đơn giản vậy, nhưng mà đặt nó trong cái bối cảnh của 26 thế kỷ trước, nơi mà trên thời điểm mà trên thế giới này đó, cái trình độ khoa học, kỹ thuật, đạo đức, rồi mọi thứ đó nó lơ tơ mơ, không là gì hết. Đức Phật đã tiên phong đặt ra những cái tiêu chí cho một đời sống đạo đức, đó là giàu phẩm chất sống, giá trị sống. Mà trong đây đó, chính yếu là vẫn là gì? Trí tuệ và tu tập. Bắt đầu bằng trí tuệ và dứt ở cái sự tu tập. Thì Đức Phật kết luận lại đó là bệnh nào thì phải trị thuốc phù hợp với nó, chứ không thể trị lẫn lộn được, vì đó là nhân quả. Ví dụ mình đau bụng mà đi uống thuốc mà dứt răng sổ hết, hoặc là đau thạo mà uống thuốc bao tử, đau bao tử mà uống thuốc gan, đau gan uống thuốc tim, đau tim uống thuốc mắt, rất quá không phù hợp. Nên nó không có cái gọi là phương thuốc trị bá bệnh. Chúng ta nhớ cho mọi người về phương diện y khoa, dầu là Tây y của Mỹ, của châu Âu, hay là Đông y, Đông y của Trung Quốc, Đông y Việt Nam, Đông y Ấn Độ, Đông y Tây Tạng, đó là 4 nước có truyền thống Đông y mạnh, thì không bao giờ có cái chân lý đó là trị bá bệnh. Đây là một cái ngộ nhận nha quý vị, ngộ nhận về phương diện y học. Tứ đại phụ trì thường tương vi bội, trong cái bài quy sơ kinh sách đó, bốn đại đắc đức chữ đó nó luôn luôn là trái ngược nhau. Đó là về cái thế giới vật lý đó. Còn về lục phủ ngũ tạng á, nha, thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều chất mát cho gan á, thì nó dẫn đến gì? Hàn bao tử. Tức là nó tốt cho một cái phủ tạng này thì nó là xấu cho phủ tạng khác. Uống quá nhiều các loại thuốc giảm đau thì dẫn đến phù thủng, béo phì, và nó hại bao tử, hại thận. Hay nói cái khác là y khoa Đông y hay Tây y đều có cái khái niệm là gì? Tác dụng phụ. Tác dụng phụ là đối với các phụ tạng khác. Cho nên đó, cái chống chỉ định đó, rất là quan trọng trong y khoa. Do đó đó, các bác sĩ đó không phải ai cũng giỏi hết. Và khi họ cho tao thuốc đó, thì theo quy định của phương Tây đó, dược sĩ phải kiểm tra. Nếu kiểm tra mà thấy cái to bác sĩ đúng đó, thì ta mới cho lấy thuốc. Mà không đó, ta được quyền phỉ bác, phủ bác đó. Còn ở Việt Nam mà các dược sĩ chủ yếu là bán cái giấy phép kinh doanh. Còn có người mà đứng bán thuốc đó, thì không phải là học về cái ngành y khoa. Học về dược sĩ cũng phải 5 năm hoặc hơn. Đang khi những người mà ta bán ở phòng thuốc á, ta chỉ học có nhiêu 2 ngày là người ta có thể nhớ được 50 loại thuốc à. Nào thông minh thì được 100 loại thuốc. Nó có học thuộc lòng là gì? À, họ ghi ra sổ. Đau răng thì cho cái loại thuốc gì? Đau bụng cho thuốc gì? Đau gan cho cái gì? Khàn cổ cho cái gì? Sổ mũi cho cái gì? Cảm cho cái gì? Cúm cho cái gì? Thì ta nhớ. Bắt buộc ta học ta trả bài, thấy không? Là như vậy là khi mình tới mình mua, ta ngồi ta giải thích rồi mình nghe, mình tưởng là cái người đó biết dữ dằn lắm, thực ra người ta biết cái thành quả của người khác đó, nhưng mà ta không biết được cái chống chỉ định. Ví dụ phụ nữ có thai thì không được uống thuốc này, trẻ em dưới 8 tuổi không được uống, thí dụ vậy. Không được để thuốc này ở cái khí hậu quá 40 độ. Thì cái người mà ta học lớn đó, họ sổ ra đó ha, thì mình tưởng là họ ghê gớm lắm, nhưng mà đi vô sâu họ không biết được tại sao nó như thế. Cho nên cái rủi ro rất là cao. Thì trở lại vấn đề đó, khi mà mình chúng ta tập trung vào cái việc giải quyết khổ đau qua 7 phương pháp, khổ đau loại nào thì phải áp dụng đúng phương pháp đó. Vậy đây là cách mở trí tuệ và thành quả an lạc đó, bằng việc phân tích và làm đúng với nhân quả. Rồi nếu không làm đúng như thế này thì không bao giờ có kết quả được. Đó là nội dung của bài kinh này.